Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng Chủ nhật ngày 9 tháng 2 năm 2025 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Hamas thả 3 con tin và Israel bắt đầu thả người Palestine trong cuộc trao đổi mới nhất hôm thứ Bảy. Hàng ngàn người phản đối chính quyền Iran tập trung tại Paris kêu gọi lật đổ chính quyền Tehran, hy vọng rằng chiến dịch gây sức ép tối đa của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể dẫn đến sự thay đổi ở quốc gia này. Triều Tiên tuyên bố vũ khí hạt nhân của họ không phải là con bài mặc cả khi Tổng thống Trump và Thủ tướng Nhật Bản Ishiba gặp nhau. Và các quốc gia Baltic cắt khỏi lưới điện của Nga. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Nhóm chiến binh Palestine Hamas hôm thứ Bảy đã trao trả 3 con tin người Israel, những người có vẻ ngoài tiều tụy khiến người Israel bị sốc, trong khi Israel bắt đầu thả hàng chục người Palestine trong giai đoạn mới nhất của thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 15 tháng ở Gaza. Ohad Ben Ami và Ali Sarabi, cả hai đều bị bắt làm con tin tại Kibbutz Be'eri trong cuộc tấn công xuyên biên giới do Hamas cầm đầu vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, và Olavi bị bắt cóc vào ngày hôm đó tại đại nhạc hội Nova, được các tay súng Hamas dẫn lên bục. Cả ba người đàn ông đều có vẻ gầy gò, yếu ớt và xanh xao và trông tồi tệ hơn 18 con tin đã được thả trước đó theo thỏa thuận ngừng bắn đã được thống nhất vào tháng trước. Trong một màn phô trương sức mạnh khác của Hamas, hàng chục chiến binh của họ đã triển khai ở trung tâm Gaza khi trao trả các con tin cho Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế. Sau đó họ được đưa bằng xe của Ủy ban này đến cho các lực lượng Israel. Để đổi lấy việc thả các con tin, Israel sẽ thả 183 tù nhân Palestine, một số bị kết tội liên quan đến các cuộc tấn công khiến hàng chục người thiệt mạng và 111 người bị bắt tại Gaza trong chiến tranh. Tại Ramallah ở bờ Tây do Israel chiếm đóng, một chiếc xe buýt chở 42 tù nhân Palestine được trả tự do đã được đám đông reo hò chào đón. Trong số những người được trả tự do có Iyad Abu Skaidem, bị kết án 18 án chung thân tại Israel vì chủ mưu các vụ tấn công tự sát để trả thù cho vụ Israel ám sát các thủ lĩnh Hamas năm 2004. Một số con tin phải đối mặt với sự trở về đầy đau đớn. Hai cô con gái tuổi teen của Sarabi và người vợ gốc Anh của anh đã bị giết trong cuộc tấn công của Hamas vào Kibbutz Be'eri, nơi cứ 10 cư dân thì có một người chết. Levi sẽ được đoàn tụ với đứa con trai 3 tuổi của mình, còn vợ anh thì đã chết trong cuộc tấn công. Đây là cuộc trao đổi mới nhất trong loạt các cuộc trao đổi cho đến nay đã trao trả 13 con tin người Israel và 5 con tin người Thái Lan và thả 583 tù nhân và người bị giam giữ người Palestine. Hàng ngàn người phản đối chính quyền Iran đã tập trung tại Paris hôm thứ Bảy cùng với nhiều người Ukraine kêu gọi lật đổ chính quyền Tehran, hy vọng rằng chiến dịch gây sức ép tối đa của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể dẫn đến sự thay đổi ở quốc gia này. Cuộc biểu tình do Hội đồng Kháng chiến Quốc gia Iran gọi tắt là NCRI có trụ sở tại Paris bị cấm ở Iran tổ chức đã diễn ra khi hai thành viên của nhóm này sắp bị hành quyết và 6 người khác bị kết án tử hình vào tháng 11. Chúng tôi tuyên bố ngày tận thế của các ngươi đã đến, có hoặc không có đàm phán, có hoặc không có vũ khí hạt nhân, mọi người sẽ nổi lên lật đổ các ngươi. Chủ tịch đắc cử của NCRI, Maryam Rajavi, phát biểu. Nhiều người từ khắp nơi ở châu Âu đi xe buýt đến để tham gia cuộc biểu tình. Họ vẫy cờ Iran và hô vang khẩu hiệu chống chính phủ cùng với những hình ảnh chế giễu lãnh tụ tối cao Iran, Ali Khamenei. Hàng trăm người Ukraine cáo buộc Iran ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc chiến xâm lược Ukraine cũng tham gia cuộc biểu tình.
I am happy to see here all these Iranian citizens or ethnic Iranian people because
Irina, Sadiouk, 37 tuổi, một y tá chuyển sang làm phiên dịch đã chạy khỏi vùng Donbass đang chiến tranh và hiện đang lưu vong ở Đức, cho biết cô đã đến Paris để hợp sức chống lại kẻ thù chung. Tôi rất vui khi thấy những người Iran đối lập này, họ ủng hộ Ukraine chứ không phải là chính phủ Iran cung cấp vũ khí cho Nga. Chúng tôi đoàn kết và một ngày nào đó chiến thắng sẽ đến với Ukraine và Iran, cô nói. NCRI còn được gọi bằng tiếng Ba Tư là Mujahideen e Khalq, từng bị Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu liệt vào danh sách tổ chức khủng bố cho đến năm 2012. Tehran từ lâu đã kêu gọi đàn áp NCRI tại Paris, Riyadh và Washington. Nhóm này thường xuyên bị chỉ trích trên các phương tiện truyền thông nhà nước. Vào tháng 1, phái viên Ukraine của Tổng thống Trump đã phát biểu tại một hội nghị do nhóm này tổ chức tại Paris. Vào thời điểm đó, ông phát thảo kế hoạch của Tổng thống nhằm quay trở lại chính sách gây áp lực tối đa lên Iran, nhằm kiềm chế nền kinh tế của nước này, buộc nước này phải đàm phán một thỏa thuận về các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân, cũng như các hoạt động trong khu vực. Triều Tiên tuyên bố hôm thứ Bảy rằng vũ khí hạt nhân của họ không nhằm mục đích đàm phán mà được sử dụng để đánh kẻ thù đe dọa người dân và hòa bình thế giới, truyền thông nhà nước KCNA đưa tin. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tiếp đón Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tại Nhà Trắng hôm thứ Sáu. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ cam kết đảm bảo Triều Tiên chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của mình. KCNA không đề cập đến cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Nhật Bản mà thay vào đó trích dẫn các bình luận của các quan chức NATO và EU, trong đó nhắc lại yêu cầu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên. Chúng tôi xin nói rõ điều này một lần nữa, vũ khí hạt nhân của chúng tôi không phải là một quảng cáo đã được bất kỳ ai công nhận, và càng không phải là một con bài mặc cả để đổi lấy một số tiền, KCNA cho biết trong một tuyên bố. Lực lượng hạt nhân của chúng tôi được sử dụng để chiến đấu không ngừng nghỉ nhằm nhanh chóng loại bỏ mọi nỗ lực của thế lực thù địch xâm phạm chủ quyền của đất nước chúng tôi và sự an toàn của người dân chúng tôi cũng như đe dọa hòa bình thế giới, tuyên bố nói. Triều Tiên không phản hồi trực tiếp lời đề nghị của Tổng thống Trump về việc nối lại liên lạc với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, mà thay vào đó nhấn mạnh ý định tăng cường lực lượng hạt nhân của mình. Tổng thống Trump hôm thứ Sáu nói rằng ông sẽ có quan hệ với Triều Tiên và với ông Kim Jong-un, đồng thời nói thêm rằng ông có mối quan hệ tốt với ông Kim. Hai bên đã tổ chức các cuộc họp thượng đỉnh chưa từng có trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump. Vào ngày 20 tháng 1 khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump nói Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân, làm dấy lên câu hỏi liệu ông sẽ theo đuổi các cuộc đàm phán cắt giảm vũ khí thay vì đàm phán phi hạt nhân hóa hay không. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng của họ và nhu cầu giải quyết các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, đồng thời tái khẳng định cam kết kiên quyết của họ đối với phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên, một tuyên bố chung của Tổng thống Trump và Thủ tướng Ishiba đưa ra sau cuộc hội đàm. The Voice of America, VOA. Ba quốc gia vùng Baltic cắt khỏi lưới điện của Nga để chuyển sang nối vào lưới điện của Liên minh châu Âu hôm thứ Bảy, đỉnh điểm của một quá trình kéo dài nhiều năm vốn trở nên cấp bách tiếp theo sau cuộc xâm lược Ukraine của Moscow. Estonia, Latvia và Litva, tất cả đều là các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ hiện đang là thành viên của Liên minh châu Âu và NATO, đề phòng khả năng bị Nga uy hiếp địa chính trị bằng nguồn cấp điện. Chúng tôi đã loại bỏ mọi khả năng lý thuyết về việc Nga sử dụng việc kiểm soát năng lượng, tức là lưới điện, như một vũ khí, Bộ trưởng Năng lượng Litva Ziki Mantas và Sionas nói với AFP hôm thứ Bảy. Trưởng Bộ phận Chính sách Đối ngoại của EU Kaja Kallas, cựu Thủ tướng Estonia, đã ca ngợi việc chuyển đổi lưới điện là một chiến thắng cho tự do và sự thống nhất của châu Âu. Ông Vaisionas cho biết các quốc gia vùng Baltic đã hoàn tất quá trình cắt kết nối vào lúc 9 giờ giờ địa phương hôm thứ Bảy. Chúng tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu rồi, ông nói với các phóng viên sau khi trao đổi với những người đồng cấp Estonia và Latvia. Hệ thống năng lượng của các quốc gia Baltic cuối cùng cũng nằm trong tay chúng ta. Chúng ta đang kiểm soát, ông nói thêm về khoảnh khắc lịch sử này. Ông cho biết các quốc gia Baltic hiện đang hoạt động ở cái gọi là chế độ cô lập trước khi họ tích hợp vào lưới điện châu Âu và Chủ nhật. Latvia sẽ cắt đứt đường dây điện nối với Nga vào cuối ngày thứ Bảy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sẽ tham dự một buổi lễ với các nhà lãnh đạo Baltic tại Vilnius vào Chủ nhật. Một thẩm phán liên bang sáng thứ Bảy đã tạm thời chặn ban hiệu quả chính phủ của tỷ phú Elon Musk và những người được chính quyền Trump bổ nhiệm các chức vụ chính trị truy cập vào các hệ thống chính phủ được sử dụng để xử lý hàng ngàn tỷ đô la tiền thanh toán với lý do thông tin nhạy cảm có thể bị tiết lộ không đúng cách. Thẩm phán liên bang Paul Engelmeyer tại Manhattan đã ban hành lệnh này sau khi liên minh gồm 19 tiểu bang chủ yếu do đảng Dân Chủ lãnh đạo đệ đơn kiện vào cuối ngày thứ Sáu, lập luận rằng bộ hiệu quả chính phủ của ông Musk không có thẩm quyền pháp lý để truy cập vào các hệ thống của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Vụ kiện cho biết ông Musk và nhóm của ông có thể làm gián đoạn nguồn tài trợ của liên bang cho các phòng khám y tế, trường mẫu giáo, sáng kiến về khí hậu và các chương trình khác, và rằng Tổng thống Cộng hòa Donald Trump có thể sử dụng thông tin này để thúc đẩy chương trình nghị sự chính trị của mình. Các tổng trưởng lý tiểu bang nói rằng việc Doge truy cập vào hệ thống cũng gây rủi ro an ninh mạng rất lớn, gây nguy hiểm cho nguồn tài trợ khổng lồ cho các tiểu bang và cư dân của họ. Họ xin lệnh cấm tạm thời để chặn quyền truy cập của Doge. Bị thẩm phán, người được cựu Tổng thống Dân Chủ Barack Obama bổ nhiệm cho biết các khiếu nại của các tiểu bang đặc biệt mạnh mẽ và bảo đảm ông hành động theo yêu cầu giải quyết khẩn cấp của họ trong khi chờ phiên điều trần tiếp theo trước một thẩm phán khác vào ngày 14 tháng 2. Thẩm phán ra lệnh cấm những người được bổ nhiệm chức vụ chính trị, nhân viên chính phủ đặc biệt và nhân viên chính phủ được phân công từ một cơ quan bên ngoài Bộ Tài chính truy cập vào các hệ thống thanh toán và dữ liệu của Bộ Tài chính. Thẩm phán cũng chỉ đạo rằng bất kỳ ai bị cấm theo lệnh của ông truy cập vào các hệ thống đó phải ngay lập tức hủy bất kỳ những gì họ đã sao chép hoặc tải xuống. Tổng trưởng lý New York Letitia James, một đảng viên Dân Chủ có văn phòng đang thụ lý vụ án này, trong một bài đăng trên mạng xã hội nói rằng lệnh này ngăn cản ông Musk, người giàu nhất thế giới, truy cập vào dữ liệu riêng tư của người Mỹ. Tôi đã nói rồi và tôi sẽ nói lại lần nữa, không ai đứng trên luật pháp, bà James viết trên nền tảng truyền thông xã hội X của ông Musk. Nhà Trắng và Bộ Tài chính đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận. Người đứng đầu một ủy ban quốc hội Thái Lan giám sát các vấn đề biên giới và các viên chức trại tị nạn nói với VOA rằng việc Hoa Kỳ đình chỉ tiếp nhận người tị nạn đã làm gián đoạn thỏa thuận tái định cư mà Hoa Kỳ đã ký với Thái Lan vào năm ngoái để tiếp nhận hàng ngàn gia đình người Myanmar. Khoảng 90.000 người tị nạn từ Myanmar đang ở Thái Lan trong một chuỗi 9 trại tị nạn, bị phong tỏa dọc theo biên giới chung của hai nước. Nhiều người đã sống trong các trại tị nạn này từ giữa những năm 1980, khi họ chạy trốn các cuộc giao tranh nhiều thập kỷ giữa quân đội Myanmar và các nhóm phiến quân dân tộc thiểu số đấu tranh giành quyền tự chủ. Hầu hết là người dân tộc thiểu số Karen. Sau hơn một năm đàm phán và lập kế hoạch, Hoa Kỳ đã đồng ý bắt đầu tiếp nhận một số người tị nạn vào năm ngoái, mặc dù Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không cho biết bao nhiêu người trong số họ có thể được tái định cư. Tuy nhiên, nhà lập pháp Thái Lan Rangsimanrom và một nhân viên cứu trợ trước đó đã nói với VOA rằng nhân viên cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn địa phương đã nói với họ vào năm 2023 rằng con số này có thể lên tới 10.000 người mỗi năm. Một tuyên bố mà Liên Hiệp Quốc không xác nhận hoặc phủ nhận. Nhóm đầu tiên gồm 25 gia đình đã rời khỏi các trại tị nạn đến Hoa Kỳ vào tháng 7. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết trong 4 năm trước nhiệm kỳ cựu Tổng thống Joe Biden, Hoa Kỳ đã bị tràn ngập trong mức di cư kỷ lục, bao gồm cả người di cư thông qua chương trình tiếp nhận người tị nạn của Hoa Kỳ, và ông đã đình chỉ chương trình này bằng lệnh hành pháp vào ngày 20 tháng 1, có hiệu lực một tuần sau đó. Chính quyền chỉ cho phép các trường hợp ngoại lệ theo từng trường hợp cho đến khi việc tiếp tục nhận người tị nạn nhập cảnh vào Hoa Kỳ phù hợp với lợi ích của Hoa Kỳ. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bangkok từ chối bình luận với VOA về tác động của lệnh này đối với thỏa thuận tái định cư mà Hoa Kỳ và Thái Lan đã ký kết vào năm ngoái. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.